Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trần Oanh,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 8: Từ Bethany tới Jerusalem.
Giêsu bước đi giữa những vườn cây ăn trái và vườn olive đầy hoa. Cả những cánh lá bạc của các cây ô liu cũng giống như hoa, nhín đầy xương lóng lánh, phản chiếu dưới những tia sáng đầu tiên của bình minh, nơi rung rinh vì làn gió thơm nhẹ. Mỗi mùa nảy lọc là một công việc của thợ kim hoàn, cho con mắt được nhìn vẻ đẹp của nó với đầy cảm phục. Các cây hành đào đã phủ kín những lá xanh, coi như tách rời khỏi cái khói trắng hồng của những cây ăn trái khác. Bên dưới là những cây nho từ chung quanh các vết tỉa, đã lúi ra những chiếc lá đầu tiên tươi mướt như nhung, trông giống như những mảnh ngọc bích rất mỏng, hay những mảnh vụn của một thứ lụa quý. Bên trên là bầu trời lam đậm, đồng nhất, thanh lặng và oai phong. Khắp nơi là tiếng chim hót và mùi hoa thơm. Một bầu khí tươi mát làm sống lại sức mạnh và niềm hân hoan. Cái vui của tháng tư đã thực sự mỉm cười khắp trốn. Giêsu ở giữa các tông đồ, 12 vị, và người nói:
Thầy đã sai các bà đi trước bởi vì thầy muốn nói riêng với các con mà thôi. Trong thời gian đầu thầy ở giữa các con, thầy đã nói với các con, với những người ở với thầy, đừng làm mẹ thầy phải xao xuyến bằng cách kể cho mẹ nghe những hành động xấu chống lại thầy. Những hành động khi đó đã có vẻ rất nghiêm trọng. Bây giờ các con, ba chứng nhân của những sự việc đã bắt đầu trong cái chuỗi sự kiện sẽ dẫn đến cái chết của con người. Con Gioan, con Simon và con Juda Keriot. Các con thấy rõ là chúng ta có thể so sánh về một hạt cát và một tảng đá từ trên cao rơi xuống. Tảng đá là những hành động lúc này. Khi ấy các con cũng như mẹ thầy và thầy, chúng ta không chuẩn bị để đối phó với sự độc ác của loài người. Trong lĩnh vực tốt cũng như xấu, người ta không nhảy một phát là lên tới đỉnh. Họ lên hay xuống từng bậc một. Về sự đau đớn cũng vậy. Bây giờ các con, những người tốt, các con đã tiến lên trong sự thiện, và các con có thể nhận thấy mà không tức bực như khi đó các con có, rằng con người đã tự hiến mình cho Satan có thể xuống tới điểm nào trong sự tàn ác. Mẹ thầy và thầy cũng vậy, chúng ta đã có thể chịu đựng mọi đau khổ đến bởi loài người mà không chết. Chúng ta đã củng cố tâm hồn chúng ta để đương đầu với tất cả, sự thiện, sự ác, sự đau đớn. Tuy nhiên chúng ta chưa lên tới đỉnh. Chúng ta chưa lên tới đỉnh. Ôi, nếu các con biết được cái đỉnh của sự thiện, sự ác, và của đau thương nó cao chừng nào. Nhưng thầy nhắc lại lời thầy đã nói với các con khi đó. Đừng nhắc lại với mẹ thầy điều mà con người sắp nói với các con. Mẹ đã quá đau khổ rồi. Kẻ bị xử tử uống thứ đồ uống mà người ta cho nó vì tình thương, để làm cho nó chánh choáng, để nó có thể chờ đợi giờ ra hình từng phút mà không run sợ. Sự yên lặng của các con là thứ đồ uống vì tình thương cho mẹ, người mẹ của đấng cứu thế. Bây giờ để không còn gì là mờ tối đối với các con, thầy muốn mở ra cho các con những ý nghĩa của lời tiên tri, và thầy xin các con ở lại với thầy nhiều, nhiều. Ban ngày thầy thuộc về mọi người, ban đêm thầy xin các con ở lại với thầy, vì thầy muốn ở với các con thầy cần được cảm thấy không cô đơn.
Giê-xu rất buồn. Các tông đồ nhìn người, lo lắng. Họ bám chặt vào người. Cả Giu-đa cũng sát lại gần thầy, làm như hắn là một vị tông đồ thân yêu nhất. Giê-xu âu yếm họ và nói tiếp.
Vào giờ này, giờ mà thầy còn được ở với các con, thầy muốn hoàn thành trong các con những hiểu biết về Đức Kitô. Lúc khởi đầu với Gioan, Simon và Giu-đa, thầy đã cho biết sự thật của các lời tiên tri về sự giáng sinh của thầy. Các lời tiên tri đã phác họa thầy rõ ràng hơn bất cứ một họa sĩ nào có thể vẽ, từ bình minh tới hoàng hôn của thầy. Và chính bình minh và hoàng hôn là hai thời gian được các lời tiên tri soi sáng rõ ràng nhất. Đức Kitô từ trời xuống, đấng công chính mà mây đã mưa xuống cho trái đất. Cái mầm tuyệt vời sắp bị giết, gãy nát như một cây bách hương bị sét đánh. Chúng ta hãy nói về cái chết của người. Đừng thở dài, đừng lắc đầu, đừng cằn nhằn trong lòng, đừng nguyền rủa thiên hạ. Tất cả những cái đó chẳng ích gì. Chúng ta đang đi lên Jerusalem, bây giờ lễ vượt qua đã rất gần. Tháng này là tháng đầu tiên trong năm cho các ngươi. Tháng này sẽ là tháng bắt đầu một kỷ nguyên mới cho thế giới. Nó sẽ không bao giờ ngừng nữa. Thỉnh thoảng thiên hạ sẽ tìm xếp đặt lại nó một cách vô ích. Những người muốn đặt một kỷ nguyên mới mang tên thần tượng của họ sẽ bị giáng xét và bị đập tan. Chỉ có một Thiên Chúa ở trên trời và một đấng Messia ở dưới đất, Giê-xu Nazareth, con Thiên Chúa. Người đã hiến toàn thân người, người có quyền đặt con dấu hoàng gia của người, không phải trên xác thịt và bùn, nhưng trên thời gian và các tâm hồn. Vào ngày thứ 10 của tháng này, mỗi gia đình và mỗi nhà sẽ bắt một chiên con. Nếu số người trong nhà không đủ để tiêu thụ hết chiên con, thì họ phải chung với hàng xóm để có thể ăn hết. Bởi vì lễ hy sinh và bánh thánh phải trọn vẹn và tiêu thụ hết, không được để lại miếng nào. Sẽ không còn lại tí nào vì số người sắp ăn thịt chiên con sẽ rất đông. Một con số không thể đếm, cho bữa tiệc không giới hạn thời gian. Họ không cần lửa để thiêu đốt chỗ còn lại, bởi vì không còn lại gì cả. Những phần được ban tặng nhưng đã bị đẩy lui bởi sự thù ghét, sẽ được thiêu đốt bởi lửa của chính nạn nhân, lửa của tình yêu người. Thầy yêu các con, hỡi các con, 12 người bạn mà chính thầy đã chọn, trong các con là 12 chi tộc Israel và 13 mạch máu của nhân loại. Thầy tập hợp tất cả trong các con, và trong các con, thầy thấy tất cả được quy tụ, tất cả.
Giu-đa Iscariot liền hỏi.
Nhưng trong những mạch máu của cơ thể Adam, có mạch máu của Cain. Không ai trong chúng ta giơ tay trên bạn đồng hành của mình. Vậy Adam ở đâu?
Con nói rất đúng, trong các mạch máu của Adam có mạch máu của Cain, và Abel chính là thầy. Một Abel hiền dịu, chúa của đoàn chiên, vừa ý Thiên Chúa, bởi vì người đã hiến dâng những hoa trái đầu mùa không khuyết điểm, và trong số tất cả những lễ vật đó, có chính mình người. Thầy yêu các con, ôi loài người, dù các con không yêu thầy, thầy vẫn yêu các con. Tình yêu thúc đẩy thầy hoàn thành công việc của kẻ làm lễ hy sinh. Phải dùng một chiên con không tì vết, con đực được một năm. Thời gian không hiện hữu đối với con chiên Thiên Chúa. Người tự hữu, người vẫn là thế trong ngày sau cùng, giống như người đã là trong ngày đầu tiên của trái đất. Đấng giống như Chúa Cha không có sự già nua về thiên tính của người. Người chỉ biết một sự già nua duy nhất, một sự mệt mỏi duy nhất, là sự thất vọng, bởi thấy mình đã đến một cách vô ích cho một số quá đông người. Khi các con đã biết thầy bị giết thế nào, và những con mắt bây giờ đầy nước mắt ở bên cạnh thầy, sẽ thấy Chúa của họ biến thành một người cùi đầy vết thương, cũng không còn thấy ngọn đồi xanh tươi này, vì nước mắt làm nó mờ, vì chất nước đọng trên vành. Các con cũng hãy nói, không phải người chết vì vậy, mà vì người không được biết đến bởi những người thân yêu nhất, và bị xua đuổi bởi quá đông nhân loại. Nhưng nếu không có vấn đề thời gian đối với con Thiên Chúa, thì cũng không có sự khác nhau về con chiên và về nghi thức. Nó giống người vì nó không tỳ ố và là một con đực sát tế cho Chúa. Đúng, thật. Thật vô ích nếu các lý hình, các kẻ giết thầy bằng khí giới hay bằng ý muốn của họ, bằng sự phản bội của họ, muốn nói để chữa lỗi rằng ông ta có tội. Không một người ngay thật nào có thể kết án thầy về tội lỗi. Các con có thể không? Chúng ta đang đối diện với sự chết. Thầy đang như vậy, những người khác cũng thế. Ai? Con muốn biết ai không, Phêrô? Tất cả. Cái chết tiến đến từng giờ một, và nó bắt chộp kẻ nào ít chờ đợi nó nhất. Nhưng ngay cả những người còn một đời dài để thêu dệt, giờ qua giờ, nó vẫn đối diện với sự chết. Bởi vì thời gian là một cái chớp so với vĩnh cửu. Ở cái chết, dù một đời sống rất dài cũng rút lại như không. Những hành động của nhiều thập niên xa xôi, từ năm tuổi đầu tiên, đều kéo nhau về và nói, đó, hôm qua mày đã làm cái đó. Hôm qua, luôn luôn là hôm qua khi người ta chết, và những danh dự và vàng bạc mà người ta ước ao nồng nhiệt sẽ luôn luôn là bụi đất. Cái trái đã làm cho người ta phát điên sẽ mất hết hương vị. Đàn bà, tiền bạc, quyền thế, khoa học, còn lại gì? Không còn gì cả. Chỉ còn lại có lương tâm mà người ta phải trình diện trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Một lương tâm tội nghiệp không có sự bảo vệ của sự giàu sang nhân loại mà chỉ chất đầy những hành động. Họ phải lấy máu mà bôi lên khung cửa và xà nhà. Các thiên thần sẽ không đánh khi các vị đi qua nhà nào có dấu máu. Hãy lấy máu thầy mà bôi, không phải trên đá chết mà là trên tâm hồn đã chết của các con. Đó là phép cắt bì mới. Và thầy tự cắt bì thay cho cả thế giới. Thầy không hy sinh những phần vô ích, nhưng thầy đã đập bể tuổi trưởng thành tuyệt vời, tráng kiện và trong trắng của thầy. Thầy đã hiến tế hoàn toàn, và từ những phần thân thể bị xé rách, từ những mạch máu mở rộng của thầy, thầy lấy máu thầy để vạch trên nhân loại, những cái nhẫn cứu rỗi, những cái nhẫn của các vị hôn thê vĩnh cửu của Thiên Chúa ngự trên trời. Với Chúa Cha đang chờ đợi, thầy sẽ nói, đó, bây giờ cha không thể xua đuổi chúng nữa, bởi vì như vậy là cha xua đuổi dòng máu của cha. Và Mô-sê nói, rồi nhúng một chòm lá hương thảo vào máu mà bôi lên cột nhà. Vậy nếu chỉ có máu thôi, thì có đủ không? Không đủ, phải có sự sám hối của các con hợp vào với máu của thầy. Không có sự sám hối cay đắng và bổ ích, cái chết của thầy sẽ vô ích cho các con. Đó là lời đầu tiên trong sách thánh nói về con chiên, đấng cứu thế. Nhưng trong sách có đầy những câu như vậy. Lúc này mỗi khi mặt trời mọc lên cho một ngày mới, thì hoa nở nhiều hơn trên cành. Cũng vậy, mỗi khi một năm mới bắt đầu, tiếp theo một năm đã qua, người ta tiến lại gần thời gian cứu độ, và đây mùa nở hoa tăng gấp bội lên. Và bây giờ với sách Zakaria, thầy nói với các con cho Jerusalem, đây, vị vua đang tiến lên, đầy nhân từ, cưỡi trên lưng một lửa cái và một lửa con, người nghèo khó. Nhưng người sẽ đánh tan những quyền hành đang áp bức nhân loại. Người hiền dịu, nhưng cánh tay người giơ lên để chúc phúc, sẽ toàn thắng ma quỷ và sự chết. Người sẽ loan báo sự bình an, vì người là vua bình an. Người đấng bị đóng đanh sẽ trải rộng quyền thống trị của người, từ biển nọ tới biển kia. Người không kêu ca, không bẻ gãy, không dập tắt kẻ không có ánh sáng mà chỉ có khói, kẻ không có sức mạnh, chỉ có yếu đuối, kẻ xứng đáng với mọi lời khiển trách, người sẽ xét xử trong công bình và chân lý. Đấng Messia của ngươi đây, hỡi Sion, đấng Messia của ngươi đây, hỡi dân tộc của Chúa, đấng Messia của ngươi đây, hỡi dân trên toàn thế giới. Không buồn rầu cũng không bạo động. Các con thấy ở nơi thầy không có sự buồn rầu bực tức của kẻ chiến bại, cũng không có sự buồn rầu oán hận của kẻ gian ác, mà chỉ có sự nghiêm trọng của kẻ thấy rõ Satan có thể chiếm đoạt con người tới cỡ nào. Các con thấy chỉ cần một mấp máy của ý muốn thầy là có thể biến tất cả thành tro bụi. Vậy mà trong 3 năm nay, thầy không ngừng giơ tay mời gọi tất cả về với tình yêu, và bây giờ đôi tay này cũng vẫn còn giơ ra. Dù nó sẽ bị thương, không buồn rầu, không bạo động, thầy sẽ xây dựng nước thầy, vương quốc của Đức Kitô, nơi có sự cứu rỗi cho thế giới. Chúa Cha, Chúa Hằng Hữu nói với thầy, Cha đã gọi con, cha đã cầm tay con, cha đã đặt con làm giao ước giữa Thiên Chúa và loài người, cha đã đặt con làm ánh sáng cho mọi dân tộc. Thầy là ánh sáng để mở mắt cho người mù, là lời để ban lời cho kẻ câm, là chìa khóa để mở các nhà tù ở trong hầm sâu dưới đất cho những kẻ ở trong tối tăm của lầm lạc. Thầy đã là tất cả những điều đó, và bây giờ thầy sắp chết, thầy sẽ đi vào trong tối tăm của sự chết. Chết, các con hiểu không? Những điều được loan báo đầu tiên sắp hoàn thành. Thầy cũng nói những điều đó cùng với các tiên tri. Những điều khác, thầy sẽ nói với các con trước khi ma quỷ phân rẽ chúng ta. Kìa, Sion đã ở đàng kia, hãy đi lấy lừa mẹ và lừa con. Hãy nói với người đó, Rabbi Giê-xu cần chúng. Và hãy nói với mẹ thầy rằng, thầy sắp đến với mẹ. Mẹ đang ở đàng kia, trên bờ dốc, cùng với các bà Maria. Mẹ đang chờ thầy. Đây là cuộc khải hoàn nhân loại của thầy. Cầu cho nó cũng là của mẹ nữa, luôn luôn hợp nhất. Ôi, hợp nhất! Thế nào là một quả tim linh cầu mà bằng một cú của các móng vuốt ở bàn chân nó giật ra con tim của trái tim người mẹ, thầy con của mẹ. Một người sao? Không, mọi người đều sinh ra bởi người đàn bà, và bởi bản năng và phản xạ luân lý, họ không thể đánh một người mẹ, vì họ nhớ đến mẹ họ. Vậy đây không phải là một người. Vậy là gì? Một thằng quỷ. Nhưng một thằng quỷ có thể xúc phạm đến người đã thắng nó sao? Để xúc phạm đến người, nó phải đụng vào người. Satan không thể chịu nổi ánh sáng tinh khiết của bông hồng của Thiên Chúa. Vậy các con nói nó là ai? Các con không nói, vậy thầy nói. Tên quỷ xảo quyệt nhất đã tự hòa tan mình trong một con người đổi bại nhất. Như vậy, nó giấu được nọc độc của nó trong những cái răng mãng xà. Nó ẩn thân trong người đó để có thể tới gần người đàn bà và một cách phản bội nó cắn bà. Khốn cho con quái vật hỗn hợp đó, tức là người Satan đó. Thầy nguyền rủa nó hay sao? Lời nguyền rủa không phải là lời của đấng cứu thế. Vậy thầy nói với linh hồn của con quái vật hỗn hợp đó, điều thầy đã nói với Jerusalem, kinh thành quái vật của Thiên Chúa và Satan. Ôi, nếu trong giờ này là giờ còn ban cho ngươi, ngươi biết trở về với vị cứu tinh của ngươi. Không có một tình yêu nào lớn hơn tình yêu của thầy, và không có một quyền lực nào lớn hơn. Ngay cả Chúa Cha cũng ưng thuận khi thầy nói, con muốn. Thầy chỉ biết nói những lời của tình thương đối với những kẻ đã sa ngã, mà nếu từ đáy vực thẳm của nó giơ tay lên cho thầy. Hỡi linh hồn tội lỗi nhất, vị cứu tinh của con trước ngưỡng cửa của sự chết, người nghiêng mình trên vực thẳm của con và mời gọi con hãy bám lấy tay người. Cái chết của thầy sẽ không bị ngăn cản, nhưng con sẽ được cứu, vì thầy còn yêu con, và linh hồn người bạn của con sẽ không run sợ khi nghĩ rằng, chính vì công việc của bạn người mà người phải biết đến sự kinh sợ của cái chết, và cái chết này.
Giê-xu nín lặng, bị đè nặng. Các tông đồ trò chuyện và hỏi nhau.
Nhưng người nói về ai vậy? Đó là ai vậy?
Và Giu-đa giả dối không hề xấu hổ.
Chắc đó là những người Pha-ri-si-ô giả hình. Tôi nghĩ đến Giu-se và Ni-cô-đê-mô, hoặc là Chô-gia hay Ma-na-en. Tất cả họ đều khát khao quyền thế và tiền bạc. Tôi biết rằng Hê-rô-đê và tôi biết rằng Đại Pháp Đình, thầy quá tin cậy họ. Các anh thấy hôm qua họ đã vắng mặt. Họ đã không có gan dạ đối diện với người.
Như sư không nghe thấy. Người đã đi lên trước để gặp mẹ người, đang ở đằng trước với các bà Maria và Martha Susan. Chỉ thiếu có Jenny Chusa trong số các bà đạo đức.
thánh xanh mẹ đời con đổi mới. Con gọi tên mẹ lòng vui phơi phới, con kêu tên mẹ đời hết chơi vơi. Con kêu mãi tên mẹ, mẹ con suốt đời. Maria, tên ngài là hạnh phúc. Maria, tên ngài là tình thương. Maria, con gọi Ave Maria. Gọi tên mẹ ngàn sao lấp lánh, con kêu tên mẹ hạnh phúc long lanh. Khi nghe thánh danh mẹ quỷ ma xa lánh, con gọi tên mẹ niềm vui nhân thế, con kêu tên mẹ biển sóng im nghe. Maria tên mẹ mùa xuân đất trời. Maria tên ngài là hạnh phúc. Maria tên ngài là tình thương. Maria con gọi Ave Maria. Gọi tên mẹ bình an mau tới, con kêu tên mẹ cuộc sống lên khơi. Khi kêu thánh danh mẹ hồn con đổi mới. Con gọi tên mẹ quỷ ma kinh hãi, con kêu tên mẹ người sáng tương lai. Trong nguy khốn kêu mẹ, mẹ luôn dẫn
quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.